Vì vậy mà những lời này là những lời rất chân thành từ những người đã đi qua giai đoạn này. Cho các Phật tử yên tâm tuyệt đối, chúng tôi không có lừa phỉnh hay là nói các quý vị tu theo sẽ sợ lầm đường lạc lối đâu mà lo, không sao. Vì đấy chính là chính pháp. Những lời mà chúng tôi nói hướng dẫn các quý vị như thế là đích thực là gì ạ? Là những lời Đức Phật dạy ở trong các kinh luận, các tổ sư, chư Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiền Sư, Pháp Sư đã chỉ dạy chúng ta một cách rất là chuẩn chỉ trên con đường tu học Phật Pháp rồi. Cái trường hợp này Phật tử nên gì? Nên sớm điều chỉnh lại cái phương pháp tu tập như thầy vừa hướng dẫn, không có thì không bao lâu lại hỏng cho mà xem, người trở ra người, ma trở ra ma cho mà xem. Một Phật tử nữa hỏi: con bạch thầy, vợ chồng con đang ở nhà ngoại, tức là bố mẹ đẻ của con, thì con thờ cúng các cụ nhà chồng như thế nào cho đúng ạ? Trước đây con có lập bát hương và bàn thờ riêng cho các cụ nhà chồng con ạ, nhưng sư cô dạy là làm như vậy không được. Hiện tại con vẫn ở với bố mẹ con, vì nhà con chỉ có hai chị em gái, chị con không lấy chồng. Con vừa muốn gần bố mẹ đẻ để chăm sóc các cụ khi tuổi già, vừa muốn thờ phụng các cụ ở bên nhà chồng, thì con làm như thế nào cho phải? Xin thầy bố thí chỉ dạy cho chúng con. Cái này thì thầy cũng phải xem xét lại. Phật tử này có nói là trước đây cũng thờ cả bên nội bên ngoại, nhưng khi làm nhà mới xong rồi thì có sư cô ở trong chùa bảo là thờ như vậy không được. Thì để thầy cũng hỏi kiểm tra lại xem sư cô nào hướng dẫn cho Phật tử như thế. Vì thầy chưa bao giờ dạy các sư ông hay các sư cô là không cho các Phật tử thờ cả bên nội bên ngoại cả. Mà các Phật tử chúng ta nếu nghe thầy giảng phải đến hàng nghìn bài giảng rồi, cũng chưa có bài giảng nào thầy dạy các Phật tử chúng ta là không cho thờ bên nội bên ngoại cả. Mà thầy khuyến khích thờ cả bên nội bên ngoại được thì càng tốt. Nhưng bên ngoại mà có thì có các bác các chú thờ rồi thì thôi, mình kính ở trong tâm thôi, đi làm dâu rồi về nhà chồng thì phải theo nhà chồng thì kính trong tâm cũng được. Nên trường hợp này Phật tử nói rằng gia đình có hai bố mẹ, có hai cô con gái, chị thì không lập gia đình, mình Phật tử này lập gia đình, cho nên chồng thì cũng về đây ở, vì vậy mà cũng muốn thờ cả bên nội bên ngoại cho nó phải phép đúng đạo. Thì thầy nghĩ là như vậy là rất tốt, như vậy mới đúng là người con dâu của gia đình nhà chồng. Mặc dù có thể ra chồng mình về ở rể trong nhà mình chẳng hạn, nhưng mình cũng nên làm cho chọn cái đạo nghĩa làm con, cho dù khó đi ở rể nhà mình. Nếu mà nhà chồng mà không còn ai thờ phụng nữa thì mình thờ phụng tất cả các cụ bên nội bên ngoại là quý nhất. Kể cả nhà chồng còn người thờ phụng mà mình nói với bố mẹ nhà mình, gia đình nhà mình thống nhất được mà thờ cả bên nội bên ngoại được thì là quý nhất. Đó. Vì anh ấy cũng đã chuyển đến ở tại nhà mình rồi mà, tức là chồng đã chuyển ở tại nhà Phật tử này rồi thì còn gì nữa đâu mà phải phân biệt giữa nhà nọ nhà kia, coi như thành một nhà rồi. Nếu mà bố mẹ còn lăn tăn thì trong cái phòng thờ mà rộng ấy, thì mình làm cho một cái ban thờ nhà nội, một cái ban thờ nhà ngoại riêng cũng được, trường hợp này thầy cũng đã đi xử lý, đi làm cho một hai gia đình rồi. Đấy, cái chú quê gốc ở dưới Nam Hà Phủ Lý và lên Hà Nội sinh sống ở ngay gần chỗ cái khu vực đấy, nó thuộc gần cái khu vực cái đường đấy là đường chỗ Mỹ Đình đến cái cầu vượt gần chỗ trung tâm hội quốc gia, rẽ phải vào đường đó khoảng độ 2-3 cây số, xong rồi đi ra thẳng Hà Đông đấy, cái khu vực biệt thự liền kề cái biệt thự gì gì đó, tôi thầy không nhớ cái dự án, mà thầy cũng đến làm lễ cho nhà chú thì lâu lắm rồi. Chú ấy ngày xưa làm ở công ty chuyên buôn bán ô tô, và sau bây giờ thì chú ra làm mở giám đốc làm showroom buôn bán ô tô, cũng rất có điều kiện. Đấy, thì thầy cũng đã hướng cho về gia đình chú ấy cũng muốn thờ cả bên nội bên ngoại, và cái phòng thờ rất là to ở cái nhà tầng to lắm, cho nên là hẳn một cái phòng thờ to, cho nên một cái ban thờ bên nội bên này, cái ban thờ bên ngoại bên này. Đấy, thế thì các cụ đều hoan hỉ cả, mọi người đều hoan hỉ cả. Nhưng còn nếu mà phòng thờ bé thì chúng ta một cái ban thờ thôi, thờ đủ cũng được, một cái bát hương thần linh ở giữa, một cái bát hương gia tiên với tổ cô tổ cậu ở bên tay phải mình hướng vào lễ. Đấy, ví dụ như thờ chính, cái nào chính thì mình thờ bên tay phải. Ví dụ nhà Phật tử này này chẳng hạn, thì bát hương gia tiên và tổ cô tổ cậu để bên tay phải mình hướng vào lễ, tức là bên tay trái của thần linh hướng ra, tay phải mình hướng vào để lễ. Còn bên nhà chồng mình thì là để ở bên tay trái mình hướng vào, tức là bên tay phải của thần linh hướng ra. Như vậy là cái ban thờ nó hơi nhiều bát hương thôi, 5 cái. Đó là một cái thần linh này to nhất, cái gia tiên bên nội bên ngoại bằng nhau. Ví dụ cái thần linh cỡ 20 thì cái gia tiên cỡ 18, cái tổ cô của tổ cậu cỡ 16. Đó, nó thể chia thành 3 cấp như thế, 3 loại bát hương to nhỏ khác nhau như thế thì nó đúng hơn. Còn nếu mà không, ban thờ nó chật quá thì thờ một cái thần linh, một cái đại diện cho tất cả gia tiên tổ cô tổ cậu bên nội, một cái đại diện cho gia tiên tổ cô tổ cậu bên ngoại cũng được. Đấy, thì bên nhà Phật tử này thì vẫn để bên tay phải mình hướng vào là chính mà. Thế còn bên tay trái mình hướng vào á thì là thờ bên nhà chồng mình. Đó, thì mình biết bây giờ còn bố còn mẹ ở đấy mà. Thì chúng ta biết, chúng ta cứ theo cái tập tục chủ và khách. Chúng ta cứ nhìn các nguyên thủ đoán tiếp khách mà xem, đúng không? Bao giờ nguyên thủ cũng ở bên gì ạ? Bên tay phải của ống kính ấy, hướng vào. Tiếp theo màn ảnh nhỏ là ở bên chúng ta ở bên theo màn hình ảnh nhỏ chúng ta hướng vào á, thì họ bên ở bên tay phải của mình. Đó, hướng vào, đó là bên gì? Bên chủ. Còn bên khách ấy, là bên tay trái của màn hình ảnh nhỏ chúng ta hướng vào. Để chúng ta nhớ đó, chủ là ở bên gì? Bên tim này này. Để nói nôm na con người chúng ta có bên tim này này là thường là chủ ngồi. Còn bên khách ấy là ở bên gì? Bên này. Đó, theo cái hướng ngồi hướng mặt của họ. Chúng ta cứ nhìn các nguyên thủ quốc gia đón khách mà xem. Bao giờ nguyên thủ quốc gia họ cũng ngồi ở phía gì? Phía bên trái tim của họ hướng ra ngoài. Nói như thế chúng ta dễ hiểu. Chúng ta cứ hướng mặt ra ngoài, trái tim chúng ta ở phía nào thì ở bên đó là bên thờ chính. Đấy, để cho nó dễ. Còn Phật tử này nói là sư cô ở chùa nói là thờ như thế, tức là thờ ngày xưa thờ cả bên nội bên ngoại rồi, cái sư cô mà không được. Cái này thầy phải hỏi lại xem sư cô nào nói. Nếu mà nói mà chưa chuẩn thì phải chấn chỉnh lại, hoặc là hiểu lầm ý thầy mà đi nói Phật tử sai thì phải chấn chỉnh lại ngay. Bắt các sư cô nó phải xin lỗi gia đình Phật tử này về làm sai, nói sai. Thầy chưa bao giờ hướng cho các Phật tử và cũng nói các sư ông sư cô như thế cả. Cho nên Phật tử này Cũng phải xem xét lại xem có phải sư ở chùa nhà mình không. Nếu sư chùa khác thì thầy không biết, nếu sư nhà mình mà nói sai, đệ tử của thầy nói sai, thầy phải bắt xin lỗi các Phật tử này vì nghe không thủng hoặc là hiểu sai ý của thầy mà đi truyền đạt sai như vậy, làm cho Phật tử thờ phụng không được chuẩn chỉ, như thế là không nên, bắt phải xin lỗi. Phật tử này cũng có thể liên hệ, nhắn tin hoặc gọi điện lại cho chùa, nói xem sư cô nào giận mình như thế, nếu như là sư cô ở chùa, để thầy cũng còn chấn chỉnh các sư cô nếu như các cô thì làm sai, lần sau đi làm giống như nhà khác nó đúng hơn, chứ không có gì là phải lo cái chuyện mà thầy trách thầy phạt. Thầy dạy thôi chứ không phải vì cái việc này mà đánh hay là chửi hay là mắng hay là nguyền rủa thế này thế khác, không bao giờ, thầy không bao giờ làm như thế. Cho Phật tử yên tâm nói lại để nếu mà đúng các sư trong chùa thì để thầy dạy bảo cho các sư đệ tử của thầy ngày một trưởng thành hơn, tốt hơn, để phục vụ được nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử được tốt hơn mà thôi. Cho nên trường hợp Phật tử này thầy khuyên là gì? Là nên thờ chọn cả bên nội bên ngoại để cho chúng ta làm chọn cái đạo hiếu của phận làm con. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi rằng A Di Đà Phật, những ngày lễ lớn tại nhà thì con cúng Phật gia tiên theo quyển kinh nhập tụng, sau đó tụng kinh như vậy có được không ạ? Xin trả lời luôn là được. Thì quyển kinh nhập tụng thì các cụ trong Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cụ đã soạn, đã duyệt rồi. Thì những cái nghi thức trong đó là nghi thức chuẩn của giáo hội rồi. Thì các vị những ngày giỗ, ngày chạp đó, tạ mộ, tạ mả đó, theo những cái nghi thức ở trong quyển cúng đó đều được. Còn cái quyển khoa cúng thông dụng thì ở đó nó còn sai nhiều lắm. Thì tới đây thầy cũng hết cái đợt dịch này, thầy sẽ soạn lại và xin giấy phép và cho ta cho in lại cho nó chuẩn chỉ. Thì chúng ta có thể dùng cái khoa cúng thông dụng ấy, chúng ta cúng cũng được. Ngày giỗ, ngày Tết chúng ta lấy, chúng ta đọc, chúng ta cúng lấy cũng được, không sao. Không cứ là cái phải đoán thầy cúng, phải đoán các sư. Có các sư ở gần chúng ta thỉnh được về là quý nhất, mà không có tự chúng ta cúng được. Đạo tràng chúng ta bây giờ là có rất nhiều Phật tử là rất là thông, dẫn chúng tụng kinh nuột nà rồi cơ mà, lo gì cái đó. Các sư mà ở xa không đến được thì chúng ta kể cả tuần cũng thất chay tuần 35-49 thì nếu mà có gần các sư, gần chùa thì chúng ta ra nhờ ân đức các sư cúng cho một tuần thì tốt nhất, bằng không thì ở xa thì không có sư á. Những các tỉnh thành mà không có sư, những nơi không có sư chủ trì á, xa quá không đoán được, thì các Phật tử chúng ta học trong đạo tràng làm lấy á, cũng được. Nhưng khi đi làm chúng ta phải nhất tâm để làm không phải không được nhận tiền, làm gọi là trợ duyên cho nhau thôi. Thế thì bằng cái tâm chân thành đấy thì Phật Bồ Tát các ngài cũng gia trì, Thiên Long Bát Bộ các ngài cũng gia trì cho, thì tốt thôi. Đấy, cho nên trường hợp Phật tử này thì trả lời là được, cứ như thế, như lý như pháp mà làm thì công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi, trước cửa phòng thờ con có treo chuông gió hình Bồ Tát Quán Âm, bây giờ con thay bằng ngọc của chùa, vậy chuông gió con vẫn để hay nên làm thế nào để không bị lỗi ạ? Con xin trên công đức của thầy. Trước treo chuông gió có hình Quán Âm, nay treo thêm miếng ngọc bội để gọi là mình chấn, theo phong thủy gọi là chấn, gọi là tống hung nghinh cát đó, tức là xua đuổi những cái xú khí, những cái điều không tốt đi, để đoán những cái điều cái khí lành, những cái điều tốt đẹp đến với gia đình của chúng ta đó. Thì cái việc này thì Phật tử hỏi là có treo chuông gió rồi, nay treo miếng ngọc vào thì có nên bỏ chuông gió đi không? Thì cái này xin thưa với các vị là cái chuông gió nó cũng là tốt, nó cũng là một cái phương pháp gọi là về phong thủy học gọi là chấn hung nghinh cát, thì cái miếng ngọc cũng thế. Mà cái miếng ngọc thì nó còn tốt ở cái sinh khí từ nó miếng ngọc nó phát ra, lại từ cái chỗ gì gia trì của chư tăng trong đạo tràng, cũng như hàng mấy chục ngàn Phật tử chúng ta trong mấy lần làm lễ gia trì, mà đặc biệt là những cái miếng ngọc bội đó được lấy từ những cái khối ngọc tạc các tôn tượng như là Thích Ca, Di Đà, Quán Âm, Địa Tạng, Di Lặc vân vân ở trong đạo tràng chúng ta tạo nên. Cho nên cái phần sinh khí và cái phần tâm linh này nó còn tốt gấp nhiều lần những cái miếng ngọc bội bình thường khác nữa, vì nó miếng ngọc đã được chỉ chú, đã được làm lễ tâm linh thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cho nên thầy nghĩ rằng nếu mà cả cái chuông gió, cái miếng ngọc đó mà treo mà nó không nhìn thấy, nó vẫn bắt mắt thì cứ để nguyên cũng được, không sao. Nó treo đi vào qua gia đình mà nó vẫn bắt mắt. Ví dụ cái miếng ngọc thì để ở trước cửa ra vào ngoài, còn cái chuông gió để ở ngoài cái hiên thì được, không sao, để ra bên ngoài đón gió nó kêu len keng cũng rất là hay, nghe thấy cũng hoan hỉ, tinh thần cũng nhẹ nhàng đi. Cho nên nếu treo mà thấy trường hợp này nó không xung khắc gì nhau cả, khẳng định đầu tiên với các quý vị mà cũng là chắc chắn với các quý vị nó không xung khắc gì nhau, chỉ có mỗi chúng ta xem về cái thẩm mỹ chúng đi ra đi vào nhìn có bắt mắt hay không. Nếu bắt mắt thì để nguyên, nếu không bắt mắt thì miếng ngọc để ở cửa ra vào, còn cái chuông gió cho ra ngoài hiên, treo vào cái ngoài cái xà ngoài hiên, thế thì hợp lý hơn, làm sao cho nó bắt mắt là được. Một câu hỏi nữa, anh trai con mới mất ít ngày và được các con tích cực báo hiếu như kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đã dạy, nhưng bạn của cháu cũng đang tu Phật, cháu nói ít nhất phải cúng dường tam bảo được 10 chùa mới tốt cho bố, nên cháu nhờ con làm giúp việc này. Con xin thầy khai thị cho gia đình chúng con được biết nên làm như thế nào để có công đức hồi hướng cho anh trai con sớm được siêu thoát ạ. Cái việc mà Phật tử nói là khi anh trai mất mà các cháu trong gia đình, người thân trong gia đình đã tích cực báo hiếu theo như trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đã dạy, đã làm được như thế thì yên tâm rồi. Nhưng mà có bạn của con của anh trai của Phật tử này á, là khuyên rằng đi cúng dường tam bảo được 10 chùa thì mới tốt. Cái này cũng không nhất thiết, nhưng mà nếu chúng ta làm được thì càng quý. Các cụ ngày xưa nói mà tam bảo như lai của ai phúc nấy. Chúng ta đi cúng dường tam bảo được càng nhiều nơi thì càng tốt, không cứ là phải nhiều chùa. Mỗi cái là chúng ta có điều kiện kinh tế hay không, có thời gian để đi hay không. Đặc biệt trong cái dịp giãn cách xã hội này, Covid này, nếu như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành đang giãn cách theo nghị định 16 của chính phủ thì chúng ta không nên đi. Chúng ta ở nhà mà tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng. Nếu có các chùa nào mà họ tiếp nhận làm sớ để hồi hướng cầu siêu trong dịp Vu Lan báo hiếu này qua Zalo, qua mạng á, thì chúng ta gửi danh sách để chúng ta hướng tâm, để cũng nhờ các sư chú nguyện cho làm sớ sách để hồi hướng chú nguyện cho thì cũng được vậy. Còn bây giờ đi ra đường đang nguy hiểm, tốt nhất là chúng ta không đi đâu. Đến các sư các thầy còn không đi cơ mà. Cho nên các Phật tử chúng ta trong giai đoạn này ít di chuyển ra khỏi gia đình nhà mình là tốt nhất, trừ trường hợp bất khả kháng. Những trường hợp đặc biệt phải đi chợ để mua đồ ăn thức uống hay gì gì đó thì bắt buộc mới phải đi thì đi, thì mới phải đi. Đi thì cố gắng nhớ đeo khẩu trang, giữ gìn khoảng cách theo 5K hướng dẫn của chính phủ và Bộ Y tế. Đấy. Còn là không cứ là cứ phải đi cúng 10 ngôi chùa thì chân linh của ông cụ mới sớm được siêu thoát, mới được lợi lạc. Cái đấy thì không nhất thiết, cúng một chùa mà nhất tâm thì cũng được. Còn nếu chúng ta có điều kiện mà có thời gian mà không phải giãn cách trong cái giai đoạn này, trong cái khu vực không phải giãn cách, thì chúng ta đi không chừng 10 chùa mà vài chục chùa, hàng trăm chùa, thậm chí nhiều hơn nữa thì càng tốt, cũng càng tốt, công đức vô lượng. Giống như tôn giả Mục Kiền Liên cúng dường 10 phương tăng đấy, thì càng quý. Thì cái này nó tùy vào điều kiện hoàn cảnh thực tế mà chúng ta hành xử, chúng ta thực hành làm sao đó cho nó đúng lý đúng pháp, không vi phạm pháp luật, lại cũng không sợ bị mắc Covid, mà các cụ ở dưới cõi âm cũng được công đức vô lượng. Trong giai đoạn này theo thầy tốt nhất chúng ta cứ ở nhà mà đọc kinh niệm Phật hồi hướng cho các cụ, đấy là tốt nhất rồi. Phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện trong điều kiện có thể được nữa thì là tốt nhất. Đấy, chùa nào mà họ tổ chức làm lễ cầu siêu trực tuyến thì chúng ta theo được thì chúng ta theo, không cứ là về mình chùa Khai Nguyên này đâu, có rất nhiều chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta các sư tổ chức làm lễ cầu siêu. Đấy, chúng ta muốn thì cứ gửi sớ vào đó để chúng ta nhờ các quý thầy ăn mày, các quý thầy trợ duyên hồi hướng cho các cụ thì công đức cũng vô lượng vậy. Trường hợp này thầy xin trả lời như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, cho con xin hỏi nhà chùa tổ chức lễ quy y Tam Bảo vào những dịp nào ạ? Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hiền Niệm ngày rằm tháng 7 tới nhà chùa có tổ chức quy y Tam Bảo qua mạng không ạ? Nếu không thì con phải làm như thế nào để được quy y ạ? Xin trả lời câu hỏi của Phật tử này. Ý thứ nhất, hỏi là nhà chùa có tổ chức quy y Tam Bảo vào dịp nào? Thì chùa chúng ta thì thường cứ vào dịp Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hiền Niệm hoặc là Quán Âm Tam Thời Hiền Niệm thì mới quy y Tam Bảo. Còn những pháp hội địa tạng thì chúng ta không quy y. Mỗi năm thì có mấy pháp hội lớn như tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 9, tháng 11. Mỗi năm có 4 pháp hội lớn như vậy. Thì pháp hội nào cũng có quy y cho cả vong linh, chân linh, anh linh, hương linh bên âm và các Phật tử ở bên dương chúng ta. Nên là thiện nam tín nữ muốn trở thành Phật tử bên dương đều được. Còn hôm rằm tháng 7 này á, không cho các Phật tử đến chùa tham dự vì để phòng chống dịch. Tất cả các sư trong chùa thì là đều là ở trong trụ xứ này rồi. Tất cả các Phật tử, là hơn chục Phật tử ở trong chùa này cũng là ở trong trụ xứ này rồi. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, và từ khi nghị định 16 của Thủ tướng Chính phủ chưa ban ra, nghị định 17 của Ủy ban nhân thành phố Hà Nội cũng chưa ban ra. Chúng ta còn đóng cửa trước khi đó cơ. Đóng cửa từ cái dịp qua ngày 30 tháng 4, mùng 4 tháng 4 là chúng ta đóng rồi. Mùng 4 tháng 4 bắt đầu đóng rồi các quý vị. Nhưng mà từ khi có nghị định 16 và nghị định 17 của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban thành phố Hà Nội thì chùa chúng ta làm càng chặt hơn, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cho nên các sư ở trong chùa thì yên tâm, không phải lo cái vấn đề phòng chống Covid. Cho dù các sư thấy là các sư ngồi đọc tụng kinh niệm Phật với nhau, nhưng mà đây nó cách ly ở trong này rồi, một thế giới riêng rồi. Cho nên các Phật tử đến lễ là cũng không cho vào, để đảm bảo đúng theo quy định phòng chống dịch của Chính phủ cũng như của Ủy ban thành phố Hà Nội và của hướng dẫn của Trung ương Giáo hội, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các Phật tử chúng ta cũng như là tăng ni tín đồ Phật tử ở trong chùa và bà con nhân dân chung quanh khu vực này. Cho nên thì năm nay vì cái điều kiện nó đặc biệt như thế, vì vậy mà cái hôm rằm này thì cũng có quy Tam Bảo cho các thần linh, các vong linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng mà gia đình chúng ta làm sớ đó. Còn các Phật tử chúng ta thì thiện nam tín nữ muốn quy Tam Bảo thì thôi, chúng ta cứ phát nguyện hết dịch thì chúng ta lên chúng ta đăng ký danh sách, xong rồi lấy điệp sau cũng được. Lấy điệp sau cũng được, không sao. Thì chúng ta cứ phát nguyện quy theo, nhất tâm nhất ý phát nguyện quy theo đã. Vì đúng ra là thì như lý thì là không được, như sự là không được, nhưng mà như lý thì đăng cái lúc này nó dịch ra như thế này, chùa không mở cửa được thì thôi thì cứ cầu Phật Tam Bảo lại gia hộ phương tiện cho, hoan hỷ cho. Thì bao giờ thì có pháp hội lần sau mà hết dịch thì chúng ta lên chúng ta thân đối trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng, miệng thì phát lời thệ nguyện, thân thì chúng ta cung kính đỉnh lễ, tâm thì một lòng hướng theo để quy y thì sẽ đắc giới thôi. Bằng không thì chúng ta có nhiều Phật tử thì nói với tôi rằng có nhiều cụ già quá rồi, bây giờ sắp sửa đi đến nơi rồi, nằm nhiều tháng nay rồi, thậm chí vài năm nay rồi, bây giờ hướng tâm muốn quy y Phật, không lên được chùa nữa thì cho quy y như thế, để cho cái điện thoại hoặc cái tivi gần thì các cụ phát nguyện quy y theo có được không? Bảo được. Khi đó nếu mà ở nhà chúng ta nếu quy y cũng phải y áo chỉnh tề, trang nghiêm, tắm rửa sạch sẽ, y áo chỉnh tề. Nếu mà người mà ốm quá không thể ngồi dậy được thì cho nằm cũng được, nếu còn ngồi dậy được thì nên cho các cụ ngồi dậy, ngồi trang nghiêm và chắp tay ở trên giường của mình, hướng vào cái điện thoại, cái tivi mà quy cũng được. Còn cái sớ, cái trứng, cái điệp thì lấy sau. Cái trứng điệp thì lấy sau được. Thì cái này thì cũng xin trả lời như vậy thôi, cũng phương tiện là cầu Phật Bồ Tát để khai cho là cũng được. Câu hỏi nữa, Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, lời Đức Phật dạy quả báo của việc sát sinh rất nặng, nhưng đối với hàng đệ tử tại gia hàng ngày vẫn phải nấu ăn mặn cho gia đình, con xin thầy hướng dẫn cho con biết làm như thế nào ạ. Con có phát nguyện tụng kinh niệm Phật và ăn chay để hồi hướng cho những chúng sinh bị giết như thế được không ạ? Và có bị kết oán nghiệp với chúng sinh không ạ? Thầy nghĩ rằng câu hỏi này cũng rất nhiều Phật tử chúng ta quan tâm. Vì có nhiều Phật tử chúng ta đã phát nguyện ăn chay trường rồi, nhưng mà vẫn phải làm những đồ mặn cho chồng, cho con, hoặc là cho vợ, cho con, cho người thân ăn, hoặc là cho bố, cho mẹ ăn. Thì cái trường hợp này thì trong giới luật của Đức Phật cũng có khai giá chỉ phạm. Khai tức là gì? Là mở cho, phương tiện cho. Trong cái giai đoạn mà gia đình chúng ta chẳng hạn, ví dụ có những người già, trẻ con, hoặc người ốm đau bệnh tật, bắt buộc phải dùng những cái đồ liên quan đến thịt cá mới khỏe mạnh, mới đảm bảo sức khỏe vân vân. Thì giới luật Đức Phật cũng khai cho Phật tử tại gia chúng ta có thể dùng gì? Dùng tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục đó là từ mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi chết, và chúng ta không gọi điện, không dặn bảo họ giết trước để mình đến mình lấy thịt. Đó gọi là tam tịnh nhục. Tức là ra chợ gặp đồ làm sẵn rồi, thịt họ làm sẵn, cá nó chết sẵn rồi, hoặc là làm thành khúc sẵn rồi mình gặp mình mua, hoặc là thịt thà họ nướng họ làm sẵn rồi ấy, thì cái đó gọi là tam tịnh nhục. Có thể khai cho dùng được, làm được, dùng được. Tuy nhiên ở đây có điều Phật tử hỏi là làm như vậy thì con có bị kết oán nghiệp hay không? Đương nhiên là sẽ có rồi, nhưng nó sẽ nhẹ đi, vì chúng ta không phạm vào cái tội gì, cái tội về thân và khẩu ý, mà chỉ xin lỗi, không phạm vào cái tội tâm và khẩu, tức là miệng chúng ta không gọi điện, không bảo họ giết cho chúng ta đến để mua để lấy, thì là khẩu chúng ta không phạm vào tội sát rồi. Tâm chúng ta cũng không phải là muốn khởi lên để cái việc ăn ngon này, cái việc thế này thế nọ thế kia mà làm cái việc đó rồi. Tâm chúng ta khởi cái lòng từ bi thương xót, nhưng vì cuộc sống gia đình, vì mái ấm hạnh phúc của gia đình nhà mình, cho nên Đức Phật cũng khai cho này thôi, cũng bước đầu nó mới học Phật thì gieo duyên thế là cũng được rồi, cho nên khai cho là dùng tam tịnh nhục để làm thì không phạm vào cái tội như là tội sát sinh, nhưng mà gọi là tòng phạm một chút. Thì bây giờ chúng ta xẻ thịt của họ bao nhiêu cân thì nhiều đời nhiều kiếp sau chúng ta cũng phải để cho họ xẻ thịt bấy nhiêu cân thôi. Ví dụ chúng ta xẻ thịt của người ta đến 50 cân thì thân chúng ta 50 cân, sau này thì chết xuống đem chôn xuống thì những con ruồi, những con giòi, con run nó chén thịt chúng ta thôi. Ví dụ thế. hoặc là nếu chúng ta đem mà thiêu ấy, đem thiêu thì chúng ta không trả được cái nợ đấy, thì kiếp này chưa trả thì kiếp sau trả, đấy thôi. Trừ chúng ta thì chúng ta ăn chay tụng kinh niệm Phật, tu hành tinh tiến để cầu sinh Tây Phương được vãng sinh rồi, thì chúng ta sẽ không phải trả cái nghiệp thường mạng ấy nữa, mà chúng ta thì lấy công đức tu hành ở Tây Phương Cực Lạc hoặc ở bất cứ cõi tịnh độ nào á, chúng ta hồi hướng gì để sám hối cái việc đó, để đem công đức chúng ta tu tập để được giáo hóa, để độ cho họ, thì có thể cái kết nghiệp đó sẽ được giải vậy. Cho nên chúng ta cũng không nên quá lo lắng quá trong cái vấn đề đó. Vì cái này thầy nghĩ rằng còn rất nhiều những Phật tử tại gia chúng ta đang vướng mắc cái này. Nếu bây giờ chúng ta mà lo lắng quá chúng ta không tu được, chấp vào quá thì chúng ta không tu được, người thân chúng ta sẽ không cho chúng ta theo Phật mất. Cho nên thôi cũng khai cho cái phương tiện mà khai cho vậy. Thì cái này nhớ là phương tiện thôi nhé, chứ không phải là thầy nói là được đâu nhé, là phương tiện là tạm khai cho. Khi mà gia đình chúng ta chưa hiểu đạo thì thôi, thì cả nhà chưa ăn chay được thì tạm khai cho, thì chúng ta dùng tam tịnh nhục để làm, thì cho người thân trong gia đình thì cũng gọi là châm trước được. Nhưng mà nhớ là về kết oán nghiệp thì có không? Chắc chắn vẫn có. Vẫn có, nhưng nó sẽ rất là nhẹ. Nếu chúng ta tu tập được nhiều công đức thì hồi hướng thì nó sẽ hết đi thôi. Cái này có thể dùng công đức để tu tập, để hồi hướng, sám hối và hồi hướng thì có thể giải được cái oán nghiệp ấy. Thế Phật tử chúng ta cứ yên tâm. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi, mẹ con hôm trước có tụng kinh, khi châm hương cháy mà có một nén hương ở dưới bị ướt và chảy nước ra, nhưng hương vẫn cháy bình thường ạ. Con và mẹ con rất lo lắng, mong thầy giải đáp giúp mẹ con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Cũng bình thường thôi, không sao đâu. Các Phật tử chúng ta đừng có quá bận tâm vào những cái việc như thế. Thắp hương mà nó cháy hoặc nó rơi xuống rồi mà nó bị ướt, nó vẫn cháy, ướt ngoài thôi. Nhưng mà nó nóng, cháy đến đâu nó nóng thì cái sức nóng thì nó chưa ướt đẫm thì nó vẫn cháy được. Sức nóng của lửa thì nó nóng, nó cháy đến gần nó vẫn cháy hết thì không sao. Nên cũng đừng quá lo lắng cái vấn đề đó mà phiền não. Cứ nhất tâm mà tu. Nhất tâm mà tu, mà làm việc thiện, mà tụng kinh niệm Phật, chỉ chú vân vân đó, thì cho dù có xấu đến đâu dần dần nó cũng chuyển được thành tốt rồi. Có hung đến đâu dần dần nó chuyển được thành cát rồi. Gọi là nhà Phật chúng ta gọi là chuyển nghiệp từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không đó. Đó, thì cứ yên tâm mà tu tập cho nó tốt, không phải nặng nề cái vấn đề đó. Một câu hỏi nữa, con kính bạch thầy, thầy giúp cho con với ạ. Con tên là Vũ Thị Phước Mỹ. Từ năm 2018 con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, nhưng mỗi khi vào tụng con thường xuyên bị buồn ngủ, không có cách nào tỉnh táo được. Con vẫn kiên trì được hơn 21 ngày. Sau đó vì con vẫn đang đi làm nên con bỏ không tụng nữa. Mấy tháng sau con bắt đầu tụng lại nhưng vẫn buồn ngủ. Con lại bỏ kinh lần nữa. Đến tháng 3 năm nay con lại phát nguyện tụng lại. Những lần trước con chỉ cầu cho mình và người thân, lần này con hồi hướng cho các oan gia trái chủ và phát nguyện vãng sinh, nhưng vẫn bị lặp lại như thế, thậm chí còn nặng hơn. Khi con vào thời khóa cùng nhà chùa chỉ chú tụng kinh Phổ Môn để hồi hướng cho dịch bệnh, cho đến đợt vừa rồi bị nặng đến mức con phải bỏ giữa chừng. Xin thầy từ bi bố thí cho con được biết làm cách nào cho khỏi hết buồn ngủ. Cho hết buồn ngủ, cái này cũng là do kinh nghiệm, do kinh nghiệm của Phật tử này. Thôi thì phải lo để sám hối thôi. Lo sám hối bằng cách nào? Bằng lễ Phật. Phật tử này dành cái thời gian ra để lễ hồng danh các đức Phật. Có thể lễ 86 hồng danh của Đức Phật ở trong kinh Chư Kinh Nhật Tụng ấy. Đấy, lễ trong cái hồng danh đó. Hoặc là các Phật tử này có thể lễ gì? Lễ Ngũ Bạch Danh. Ở trong quyển Ngũ Bạch Danh nhá, để lễ. Nhưng mà lễ tùy theo sức mình, trong ngũ bái danh đó thì không lễ được cả 500 lễ một thời, thì chúng ta chia thành lễ khoảng 100 hoặc 200 lễ tùy theo điều kiện sức khỏe của chúng ta, thời gian chúng ta. Nhưng tạm thời dừng là cái việc ngồi tụng kinh phát nguyện lớn, mà chúng ta cứ lễ để sám hối đó. Sám hối Tam Bảo, sám hối Phật Tổ là từ vô thủy kiếp trước đến nay con có tạo tội lỗi gì, hoặc là chê bai hủy báng Tam Bảo, bất tín nhân quả, báng phá kinh Phật, cho đến nay con mới tuy gặp được kinh Phật mà tâm trí chẳng định, thường là hôn trầm buồn ngủ như thế, thấy là con rất là hổ thẹn. Cho nên nay đối trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng khắp cả mười phương một lòng một dạ chí thành sám hối cho con được xin Phật khai tâm khai trí cho con từ nay trở đi, cho con dần dần mà không bị buồn ngủ nữa trong khi tụng kinh niệm Phật, để cho con xin được trí tuệ khai thông hay là trí tuệ khai mở vân vân đó, vân vân đó. Đại khái là khấn nôm khấn na như thế, thì tùy duyên. Nhưng quan trọng cái Phật tử này nên chuyển sang gì? Lễ Phật, chuyển sang lễ Phật là nhiều hơn, thay vào cái thời khóa ngồi tụng kinh thì Phật tử này lễ Phật, cứ nhất tâm lễ hồng danh chư Phật Bồ Tát như thế, thì khoảng độ tầm một vài tuần hoặc một vài tháng gì đó đi, cứ cho là 3 tuần hoặc là 100 ngày đi, như thế đi thì thầy nghĩ dần dần sẽ ổn thôi. Vừa sám hối bằng cách lễ Phật, vừa sám hối nhất tâm để tỏ bày nữa, thầy nghĩ dần dần sẽ ổn. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi là trước đây con có theo học môn cảm xạ học được khoảng 1 tuần, thì con nghe thấy có 1-2 giọng nói trong đầu, lúc đó con không biết đó là vong theo, nhưng sau khi biết thì con không học nữa. Từ khi tụng kinh thì con nghe thấy ít hơn, nghe thầy giảng pháp thì con mới biết là không nên như thế. Bây giờ con muốn bỏ cái nghe thấy đó thì phải làm như thế nào ạ? Và ở trên trán con, mỗi khi con nhắm mắt lại thì lại có những hình ảnh không rõ ràng và rất nhiều màu sắc xuất hiện. Con không biết việc đó là như thế nào và phải làm như thế nào ạ? Con không muốn bỏ kinh và cũng muốn được vãng sinh về thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Con kính xin thầy chỉ bảo cho con được rõ. Đấy, cho nên trường hợp này đọc câu hỏi ý thứ hai, Phật tử này hỏi mới thấy là gì? Có vấn đề chứ đó. Trước đây tu theo cảm xạ học, tức là mình là tu theo gì ạ? Một cái bảng môn tà đạo, chuyên mong cầu thần thông, mong cầu sức khỏe, mong cầu được mở được con mắt thứ ba để nhìn thấy cái này cái nọ cái kia, cho nên bây giờ như thế. Đấy, chúng ta thế. Thôi trường hợp này thì cũng nhất tâm như cái câu hỏi mà Phật tử nay hỏi mà thầy hướng dẫn ấy. Chớ có hướng tâm lên cái chỗ đó, mà hướng tâm xuống chỗ đan điền mà tu. Đó. Nghe lại cái câu mà thầy hướng dẫn cái Phật tử lúc đầu á, câu hỏi thứ hai thứ ba gì đó mà hướng dẫn, mà Phật tử bảo là cũng thấy đau nhức ở giữa hai đôi chặng mày mắt á, đấy, theo đó mà tu. Thì dần dần thì cái đó sẽ hết thôi. Đấy, thì hôm nay thì xin trả lời một số câu hỏi như vậy. Tiện đây cũng thông báo luôn với các Phật tử chúng ta là hai hôm nay thì các Phật tử ở các đạo tràng, Phật tử chúng ta phát tâm thì đây thì thầy chỉ đọc tổng thôi, còn cái này thì ngày mai ngày mốt thì các sư cô sẽ đánh máy và đăng lên trên cái thông tin đại chúng, trang web của nhà chùa và cái Zalo Facebook của chùa, thì cũng là nó chưa chuẩn 100%, khoảng 70-80% thôi. Vì hôm qua bảo sư cô Ánh Chi Khách, cô lên cô tra trên cái địa chỉ cái ngân hàng của tài khoản của chùa ấy. Cô bấm thế nào, bấm ra bấm vào làm sao nó mới khóa mất cái tài khoản ấy. Sáng nay thầy phải đi ra ngân hàng, mà bây giờ đi ra ngân hàng bây giờ rất nguy hiểm. Cho nên bây giờ thì thôi, tạm thời là nó cũng chưa chuẩn 100% đâu, nhưng mà nó khoảng được 90-95%. Các Phật tử nào còn chưa thấy tên hay là tên chưa đúng thì cũng hoan hỉ. Vì các Phật tử không phải lo là cái chúng ta cúng dường mà không đến được tay người dân đâu. Đảm bảo tuyệt đối của chúng ta là đến 100%, thậm chí còn đến cả 1000% chúng ta cúng. Chúng ta cúng được 1 tấn gạo, thầy đã vận động để làm cả chục tấn gạo rồi. Cho nên riêng người nào thì thầy không biết, nhưng mà riêng với đạo tràng chúng ta, với sư phụ thì các Phật tử chúng ta yên tâm tuyệt đối. Thầy lấy danh dự của người tu ra để hứa với chúng ta là yên tâm tuyệt đối cái vấn đề làm từ thiện. Thì đến hôm nay thì tính đến ngày hôm nay thì trong ngày hôm nay các Phật tử chúng ta phát tâm được là 18.140.000 tiền mặt, và đạo tràng cô Nhung ở Đan Phượng là 5 tấn gạo, gia đình chú Hiếu ở Đan Phượng là 1 tấn gạo, gia đình bác gái ở Hà Đông 1 tấn gạo. Như vậy là hôm nay là chúng ta có các Phật tử phát tâm tiền mặt là được 18.140.000 đồng tính cho đến tối nay, và 7 tấn gạo. Hôm nay nhóm Phật tử bà Nguyệt với một số các Phật tử cũng cúng dường thêm vào gạo và mì tôm. Thì ở đây thầy có đánh ở đây rồi, nhưng mà thôi cái thời gian không có để đọc cụ thể, chỉ thông báo chung chung vậy thôi. Xin bạch với các Phật tử chúng ta, tác bạch với Phật tử chúng ta là để cho thuận tiện cho cái việc theo dõi. Các Phật tử chúng ta thống nhất là cái tiền từ thiện á, cúng gạo, cúng mì tôm, dầu đèn, mắm muối để làm từ thiện cho bà con á, gặp khó khăn trong cái đợt Covid lần thứ tư này của đạo tràng chúng ta. Chúng ta gửi vào cái số tài khoản Techcombank của chùa. Cái này thì số tài khoản Techcombank đây này. Chủ tài khoản là Bùi Văn Kiều. Số tài khoản là 1402-4276-148-663. Ngân hàng Techcombank chi nhánh Sơn Tây Hà Nội. Cái này thầy sẽ bảo lên phòng thông tin sẽ đăng lên chúng ta xem nó dễ. Cũng chính là cái tài khoản mà 1-2 tháng trước chúng ta phát tâm vaccine đó. Phát tâm quỹ vaccine đó. Vẫn cái tài khoản này. Làm từ thiện thì nó vào một cái nó dễ. Còn cái tài khoản BIDV thì các Phật tử chúng ta cúng dường chay tăng, rồi cúng dường tượng, cúng dường phóng sinh, cúng dường tam bảo, thậm chí có vị là cúng thầy, có thì vị thì bảo là biếu cụ, tức là biếu thân mẫu của thầy vài đồng á để nhân lễ Vu Lan vân vân. Có Phật tử ghi rất rõ ràng. Ví dụ cúng 1 triệu chẳng hạn thì chư tăng bao nhiêu, in kinh bao nhiêu, phóng sinh bao nhiêu, cúng thầy bao nhiêu, rồi biếu bà cụ mấy đồng bao nhiêu, rất là rõ ràng, rành mạch. Cho nên các Phật tử chúng ta ở đây cúng dường cái gì, hoặc là đặc biệt làm từ thiện, các vị nếu làm từ thiện thì nên ghi 2 chữ từ thiện vào đấy. Kể cả đưa vào tài khoản Techcombank rồi thì một số Phật tử họ cúng dường tam bảo, cúng dường tượng, cúng dường xây dựng thì họ vẫn gửi vào cả Techcombank, vì họ tiện mà họ gửi, nhưng chúng ta nên ghi vào. Tại sau này còn cái bản sao kê cho đó, thì nhớ đâu có các cơ quan chức năng họ có hỏi bất cứ lúc nào thì chúng ta còn có cái bằng chứng ở đấy, chúng ta không thay đổi cái gì được ở đó cả. Thì cho nên thì mong rằng các Phật tử chúng ta cũng có ghi cho rành rọt vào, rõ ràng vào cho thầy, càng minh bạch bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Thầy cũng mong các Phật tử hoan hỉ. Thì hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 trọng ân, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.